có đứa con khuyết tật chia sẻ tâm tình như sau. Tôi thường được hỏi về những kinh nghiệm trong hành trình nuôi dạy một đứa con sinh ra với những khuyết tật. Những gì tôi đã trải qua chắc chắn sẽ là những kinh nghiệm độc đáo và hữu ích cho hầu hết mọi người trong chúng ta. Thế nhưng, nếu phải diễn tả một cách chân thành và dễ hiểu, bạn hãy cùng tôi tưởng tượng một tình huống như sau. Cảm giác mà bạn có khi chờ đợi đứa con chào đời thật chẳng khác gì khi bạn háo hức chuẩn bị một chuyến du lịch đến Ý. Chuyến du lịch để đời, bạn bỏ thời giờ phát thảo ra một chương trình hoàn hảo. Việc đầu tiên phải làm chắc chắn sẽ là lôi về nhà một đống sách về Ý và những hướng dẫn du lịch với tất cả những chi tiết thuận lợi và bất lợi cho chuyến du hành. Bạn còn bỏ thời giờ để đọc qua và làm quen với một số địa danh thắng cảnh không thể bỏ qua, như đấu trường Colosseo, những họa phẩm của Michelangelo. Đôi lúc bạn lim dim nghĩ đến những giây phút bồng bềnh trên sóng nước ở Venezia. Chưa hết, bạn còn ngày đêm lẩm nhẩm học một số câu đối thoại thông dụng bằng tiếng Ý. Chỉ với những chuẩn bị này, bạn cũng đã hết sức thú vị rồi. Sau nhiều tháng chờ đợi, ngày khởi hành đã đến. Quẩy hành lý lên vai, bạn hăng hái bước lên phi cơ. Bạn kiên nhẫn chịu đựng những giờ bay dài lê thê qua những làn mây trắng chập trùng. Rồi cũng đến lúc phi cơ hạ cánh an toàn. Cửa phi cơ mở ra sẵn sàng chờ bạn. Cạnh bên, người tiếp viên hàng không xinh đẹp vẫy tay từ biệt bạn với lời chúc mừng. Chúc mừng bạn đã đặt chân đến Hòa Lan. Bạn thốt lên, Hòa Lan, sao lại là Hòa Lan? Cô có nói lộn không? Tôi đâu có ý định đi Hòa Lan. Cô tiếp viên khẳng định, không, tôi không lầm lẫn đâu, đây là xứ Hòa Lan. Bạn chống chế, nhưng tôi mua vé đi Ý mà. Tôi dự định đi Ý và chuẩn bị các thứ để đến đó. Cả đời tôi chỉ mơ ước đi Ý thôi, tôi có nghĩ gì đến Hòa Lan đâu. Không một lời giải thích. Chuyến bay đã bất ngờ đổi lộ trình, phi cơ đã đáp, và bạn đã đến Hòa Lan. Điều quan trọng ở đây là họ đã không bỏ bạn bơ vơ ở một nơi chốn đầy những kinh hoàng ghê gớm, cũng chẳng phải là nơi đầy ruồi bọ với đủ thứ bệnh truyền nhiễm hay nghèo nàn bẩn thỉu. Vấn đề chỉ là bạn đã đến một nơi mà bạn không dự định, một nơi khác thế thôi. Bây giờ, chuyện cần làm là bạn phải chạy mua ngay những cuốn sách hướng dẫn về Hòa Lan. Bạn chẳng còn tâm trí nào để luyến tiếc những gì thuộc về Ý nữa. Bạn cũng cần mau chóng bập bẹ học nói tiếng Hòa Lan và văn hóa của họ. Bạn sẽ gặp phải và sống chung với người Hòa Lan, những người mà cả đời bạn chẳng bao giờ dự định sẽ gặp. Bạn giờ đây đang ở một nơi không định tới. Tất cả sinh hoạt của bạn đều phải chậm lại. Từ lời ăn tiếng nói đến suy nghĩ hành động, tất cả đều chậm lại vì bạn cần thời giờ để làm quen. Hòa Lan mới mẻ chứ không phải là Ý quen thuộc nữa. Nhưng sau một thời gian làm quen, bạn nhìn quanh, thông thả ngắm cảnh vật, và bây giờ bạn bắt đầu nhận ra rằng Hòa Lan có những chiếc cối xay gió hết sức đặc biệt. Hoa tulip thì đẹp không sao tả nổi. Những cảnh đẹp không thể nào tìm thấy trong những bưu thiếp của Ý. Nhưng chỉ vì những người mà bạn quen biết thường xuyên ca ngợi và rủ nhau đi Ý, cho nên bạn cũng nghĩ Ý là nơi chốn duy nhất đáng cho bạn phải đến ít nhất một lần trong đời. Chính ý nghĩ đó làm cho bạn đau khổ khi đặt chân đến Hòa Lan. Bạn cho rằng mình đã đánh mất giấc mơ một đời người khi phải đến Hòa Lan. Thế nhưng bạn có thấy rằng nếu cứ hoài niệm về một nước Ý không bao giờ đặt chân đến, bạn đã thực sự đánh mất cơ hội để thưởng thức tất cả sự đáng yêu và độc nhất vô nhị của Hòa Lan không? Quý vị, các bạn thân mến, Cuộc đời lắm khi có những ngã rẽ không do chúng ta chọn lựa hay chờ đợi. Tổ phụ Giuse của người Do Thái hẳn không bao giờ ngờ rằng nhờ bị anh em bán cho một người lái buôn mà ông mới lưu lạc sang Ai Cập, để rồi leo lên tới chức tể tướng trong triều đình của nước này, và cuối cùng trở thành chiếc phao cứu đói cho cả dòng tộc. Những người có niềm tin luôn nhìn vào những bất hạnh và mất mát trong cuộc sống như khởi đầu của những phúc lành vượt qua mọi tính toán và chờ đợi của họ. Thiên Chúa viết thẳng bằng những đường cong. Không rõ ai là tác giả của câu nói này, nhưng ít ra nó đã được lặp lại bởi hai vị hồng y có thế giá trong giáo hội vào những lúc nguy ngập nhất trong cuộc đời của các ngài. Chỉ không đầy hai tuần lễ trước khi qua đời vì bệnh ung thư, Đức cố hồng y Joseph Bernardin, cựu tổng giám mục Chicago Hoa Kỳ, đã hoàn tất tập sách có tựa đề Ơn Bình An. Mở đầu cho những suy tư của mình, ngài đã trích dẫn câu nói Thiên Chúa viết thẳng bằng những đường cong. Trong tập sách ghi lại những bài giảng cho giáo triều Roma vào mùa chay năm 2000, Đức cố hồng y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận cũng đã nhìn lại 13 năm tù tội trong chế độ Cộng sản Việt Nam và khẳng định rằng Thiên Chúa cũng đã viết thẳng bằng những đường cong. Quả thực, có những ngã rẽ đầy bất chắc trong cuộc đời do chính chúng ta chọn lựa. Có những khúc quanh bất ngờ đầy những nghịch cảnh không do chúng ta quyết định. Chúng ta gán cho tác động ngẫu nhiên của cuộc đời. Nhưng kỳ thực, những con đường cong queo ấy lại được hướng thẳng đến một điểm đến tốt đẹp bất ngờ ngoài sự tính toán, chờ đợi hay ngay cả tưởng tượng của chúng ta. Có khi chúng ta tưởng chừng như mình đang mơ. Những người có niềm tin gọi đó là sự quan phòng kỳ diệu của Thiên Chúa. Quả thực, Thiên Chúa là tình yêu. Từ những thất bại, đổ vỡ và mất mát, Ngài luôn mở ra những con đường tốt đẹp và dẫn đến những điểm đến kỳ diệu. Thiên Chúa xem ra không đầu hàng bỏ cuộc trước những gì mà con người cho là ngõ cụt. Ngay cả tội lỗi do con người gây ra cũng có thể là khởi đầu để Thiên Chúa ban ân phúc. Thánh Phaolô đã xác tín điều đó đến độ đã thốt lên: nơi nào tội lỗi càng nhiều, nơi đó ân sủng càng dồi dào. Lạy Chúa, xin nâng đỡ niềm tin yếu hèn của chúng con. Chúng con dễ chán nản thất vọng khi gặp thất bại khổ đau. Xin ban thêm đức tin cho chúng con, để chúng con luôn tin tưởng rằng Chúa hằng yêu thương chúng con và hướng mọi sự về điều thiện hảo cho chúng con.